cái gương trong nhà tắm. Hôm nay, khi tôi bước lại gần cái gương trong nhà tắm, tôi xem xét tỉ mỉ thật lâu hình bóng phản chiếu trong gương đang nhìn tôi chằm chằm. Vẫn là tôi đây thôi, nhưng tôi vừa nhận được một cái tên mới. Cái tên đó là bà ngoại. Tôi tựa người vào kệ gỗ, trong lúc ngắm nghía khuôn mặt của mình trong gương, làm sao người phụ nữ này lại có thể là bà ngoại được chứ? Bà này chẳng có vẻ gì giống một bà ngoại từng xuất hiện trong cuộc đời thơ ấu của tôi. Bà này không có những lọn tóc muối tiêu rủ xuống trán, cũng không có nếp nhăn hoặc các chấm đồi mồi trên tay chân. Công bằng mà nói, bà ngoại tôi không có 50 hộp tóc giả với màu sắc khác nhau chờ đợi bà ngoại ấy tại cửa hàng bách hóa hoặc bộ sưu tập kem chống lão hóa, được xếp hàng trên kệ gỗ như những người lính nhỏ bé. Thế nhưng khó mà tin rằng tôi đã nhận được danh hiệu bà ngoại. Những năm tháng đã qua đi đâu mất rồi, tâm trí tôi quay ngược về thời thơ ấu xa xưa. Tuổi thơ của tôi tuyệt đẹp, tuy nhiên tôi nhớ những câu nói mẹ tôi thường dùng, những câu mà tôi thề rằng chúng sẽ không bật ra khỏi đôi môi tôi. Tôi nhớ mình vẫn còn há hốc miệng sợ hãi khi lần đầu tiên tôi lầm bầm nói với các con tôi: cứ chơi giỡn đi, cho tới lúc có đứa bu đầu sức tráng mới thôi. Tôi thề làng sau khi nói xong, tôi quay đầu 90 độ để xem mẹ tôi có đứng gần đó không. Câu nói đó thốt ra từ miệng tôi thật sao? Đó là câu nói của mẹ tôi mà. Ồ không, tôi bị ám ảnh rồi. Và lần đầu tiên, tôi nghe giọng cười của mẹ thoát ra khỏi cổ họng tôi. Cứ như ánh trăng tròn ngày rằm đã biến tôi thành một người sói. Toàn thân tôi run bần bật vì sợ hãi. Năm tôi lên 8, có lần tôi dậm chân thình thịch, đi dọc theo hành lang, hầm hầm hướng tới phòng ngủ của tôi, phớt lờ tiếng gọi của mẹ tôi. Tôi đóng sầm cánh cửa lại bằng tất cả sức mạnh, trút hết giận dữ của tôi vào đó. Mẹ tôi xuất hiện ngay tức thì, muốn biết lý do tại sao tôi đóng sầm cửa. Mở to đôi mắt với nét ngây thơ của thiên thần, tôi đáp thật khẽ: tại gió đấy mẹ, mẹ thấy chưa, cửa sổ mở toang kìa. Trời, câu nói hiệu nghiệm như thần. Và tôi vui sướng mà nói rằng, nó vẫn còn hiệu nghiệm khi các con tôi dùng câu nói đó với tôi. Có điều gì đó về tiếng gọi mẹ khi nó được thốt ra từ đôi môi đứa trẻ. Nó tạo nên sức mạnh khiến trái tim người mẹ biến thành miếng rau câu dừa mềm mại. Và sáng nay khi đứng trước gương, tôi cân nhắc xem từ bà ngoại sẽ tạo nên điều gì nơi tôi. Tôi hình dung ra một cái tô khổng lồ đựng đầy cháo bắp với những câu: cứu tôi với, tôi đang chìm, được viết trên lớp đường nâu với hai con mắt đang nhấp nháy qua lớp đường đó. Làm thế nào mà tuổi thơ của tôi lại hòa vào tuổi thơ của các con tôi, và bây giờ hòa vào tuổi thơ của con chúng nó? Thời gian trôi đi đâu? Tôi biết câu trả lời đang nhìn tôi không chớp trong cái gương. Nó nằm bên trong tôi, nó nằm trong tâm hồn tôi, trong trái tim tôi. Tôi trở thành một người mẹ và rồi một bà ngoại. Tôi không còn dậy nảy lên vì sợ hãi mức quá độ này nữa. Tôi chấp nhận nó với một nụ cười. Cô thiếu nữ này, người mẹ này, và bây giờ người bà, rồi sẽ ổn thôi. Wanda Michel. Đúng lúc. Sau khi chiếc xe tải của con rể tôi tấp vào, rồi dừng lại trước cửa nhà tôi, tiếng mở cửa lẫn tiếng đóng cửa xe rập rập, tiếng tuyết vỡ kêu lạo xạo, và tiếp theo là tiếng đập cửa thình thình. Tôi vừa mở cửa thì hai đứa cháu ngoại chen nhau lao vào nhà, đồng thanh hét vang, "Con chào bà ngoại." Brad 7 tuổi ôm lấy tôi, hôn tôi chút chút, rồi nói, "Bà ngoại ơi, con yêu bà ngoại lắm. Con rất thích khi tối nay tụi con được ở đây với bà ngoại." Chà, thằng nhỏ làm ruột gan tôi nở ra từng khúc về tình yêu của nó. Sandy 4 tuổi đẩy chúng tôi ra, miệng nó ong ống, "Ông ngoại đâu rồi?" Con nhỏ học tốt leo lên cầu thang, cố gắng bước thật nhanh trong độ dài của đôi chân, nhào vào hai cánh tay dang rộng của ông ngoại. Sandy huyên thuyên kể lể và khoe khoang đủ thứ chuyện, trong đó có cả chuyện con búp bê mới mua của nó. Tôi nhìn cảnh tượng trên, tự hỏi, có bao giờ nó bộc lộ yêu thương với mình theo cách này không? Tôi mong chờ một mối quan hệ đặc biệt với nó, như tôi đang có với Brad. Nó yêu ông ngoại nó, điều đó thật tuyệt vời, nhưng cũng làm tôi tự ái và ganh tị. Khi tôi tâm sự điều này với chồng tôi, ông ấy nói, "Bà đừng có ngơ ngẩn như vậy, rồi nó sẽ thay đổi thôi, cái gì cũng có lúc của nó." Sau khi nghe kể chuyện, chơi game và xây dựng nhà cửa đã đời, thằng Brad hỏi xem chúng có thể xem bộ phim mà chúng mang theo được không. Brad vỗ vỗ lên sàn nhà mát lạnh, nói với tôi, "Bà ngoại ơi, nằm xuống đây với con." Tôi mỉm cười, áp cái bụng xuống nền gạch bông và nằm sấp bên cạnh nó. Cảm giác lâng lâng của tình yêu len lỏi khắp người tôi như một khúc nhạc ngọt ngào. Tôi đập đập lên sàn nhà hỏi Sandy, "Sandy, con có muốn nằm đây luôn không?" Con nhỏ chu môi, "Không, con sẽ ngồi với ông ngoại." Nó loay hoay leo lên đùi chồng tôi, khiến ông ấy phải bỏ cuốn tạp chí đang đọc xuống bàn. Tôi thở dài, tôi cảm thấy mình ngốc nghếch khi bị từ chối, phải vậy không? Brad nói huyên thuyên không dứt, cố gắng giải thích về đám Pokemon và chúng liên quan tới nhau ra sao. Nhưng trước khi bộ phim chấm dứt, nó cảm thấy mất hứng thú, nghĩ ra một trò chơi mới, miệng nó hét to, "Tới giờ chọc lét rồi." Brad nhảy lên lưng tôi, chọc lét vào hai bên sườn của tôi. "Bà ngoại không thích bị chọc lét, đúng không bà ngoại?" "Con cũng vậy thôi." Tôi xoay người, giữ chặt tay nó và bắt đầu chọc lét nó. Brad rú lên, "Không, không, đừng mà, con sẽ trả thù bà ngoại cho coi." Để thoát khỏi hai cánh tay tôi, nó chọc vào gan bàn chân của tôi. Tôi đè nó xuống, hôn chụt chụt vào má nó. "Con là chàng trai mà bà thích nhất, con là chàng trai của bà." Brad ngộp thở, cố vùng vẫy, "Ôi bà ơi, thả con ra, con chết ngộp mất thôi." Nó lồm cồm đứng lên và co giò chạy mất. Tôi vẫn còn nằm trên sàn cười hinh hích thì Sandy tụt xuống khỏi chân ông ngoại, thả người xuống tấm thảm bên cạnh tôi. Nó nói, "Bà ngoại ơi, tới giờ chọc lét rồi." Tôi bật cười thích thú và bắt đầu chọc lét Sandy. Nó cười khúc khích, vặn vẹo cả thân mình, kêu to, "Bà ngoại nói đi, bà ngoại nói câu mà bà ngoại mới nói với anh Fred đi." "Con là chàng trai mà bà thích nhất." Nó sửa lưng tôi, "Không phải, con là con gái mà." Hai cánh tay nó quàng lấy cổ tôi và nó hôn tôi. Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại, tôi nói, "Con là cô gái mà bà thích nhất." Sandy rời khỏi tôi, leo lên đầu gối của ông ngoại nó trở lại, áp má vào ngực ông ngoại, nó hỏi bằng giọng thỏ thẻ, "Ông ngoại, con cũng là cô gái mà ông thích nhất phải không?" Chồng tôi cười ha hả, "Phải, đúng rồi, và con cũng là cô gái mà bà ngoại thích nhất." Thank you. Ông ấy cười to hơn, nháy mắt với tôi, trong khi tôi chùi vội những giọt nước mắt đang làm nhòe nhoẹt hai con mắt. Tries my cousin. Tuổi của bà ngoại. Gia đình tôi luôn tụ họp đông đủ vào những dịp lễ sinh nhật hoặc những dịp đặc biệt khác. Trong các buổi lễ đó, gia đình tôi quay quần bên nhau để chia sẻ một bữa ăn ngon, để trao tặng quà cáp và cùng hát bài chúc mừng sinh nhật. Mẹ tôi không mặn mà với sinh nhật của bà lắm. Như nhiều phụ nữ cùng tuổi, khi sinh nhật tới gần, bà chỉ nhận đó là sinh nhật năm thứ 29 bằng số tuổi của sinh nhật năm trước và năm trước nữa. Khi hai đứa con trai sinh đôi của tôi được 12 tuổi, chúng biết bà ngoại già hơn nhiều so với số tuổi bà thú nhận, nhưng chúng không chất vấn. Khi bà ngoại thông báo một lần nữa là bà mới 29 tuổi và ôm lấy chúng. Tuy nhiên, Becky, đứa con gái nhỏ của tôi, lại xem đó là điều nghiêm túc. Nó tin tất cả mọi điều bà ngoại nói với nó. Theo Becky, nếu bà ngoại nói bà 29 tuổi, thì tức là bà 29 tuổi, miễn bàn bạc tới điều đó nữa. Vài tháng sau, gia đình chúng tôi tụ tập lại để mừng sinh nhật lần thứ 30 của tôi. Sau khi hát xong bài chúc mừng sinh nhật, chúng tôi phấn khởi tấn công vào bánh ngọt và kem lạnh. Cuối cùng, tới lúc tôi bắt đầu mở các món quà ra, mọi người xúm lại, duy chỉ có Becky là im lặng một cách khác thường. Khuôn mặt nó mang một vẻ lo âu khó tả. Khi khách khứa đã về hết, nó không thể chịu đựng được lâu hơn, bèn buồn bã thông báo với tôi: "Mẹ, mẹ 30 tuổi rồi mà bà ngoại chỉ mới 29 tuổi. Con không muốn nói ra điều này sợ mẹ buồn, nhưng con chắc chắn mẹ chỉ là đứa con nuôi thôi." Nancy B. Gibbs. Sức mạnh của niềm tin. Cách đây 7 năm, khi tôi làm việc tại một bệnh xá, tôi đến thăm bệnh tại một gia đình sống ở khu vực nghèo nàn của thành phố. Misty Harper là một bệnh nhân mới của tôi. Lúc đó nó được 5 tuổi. Vừa chào đời, nó đã mắc bệnh tim, gan và thận. Bác sĩ tiên đoán sinh mạng của nó không thể kéo dài sau khi nó rời khỏi bệnh viện. Anna Harper, một phụ nữ to lớn và vui tươi, tự giới thiệu là bà ngoại của Misty. Bà mời tôi vào gian phòng khách chật cứng đồ đạc và mời tôi ngồi xuống chiếc ghế lót quá nhiều gòn và mòn sơ mòn sát. Bà muốn khoe với tôi một vài thứ trước khi tôi khám bệnh cho Misty. Bà lấy ra một cuốn album to tướng, chứa đầy hình ảnh và các bài báo cắt ra. Bài báo đầu tiên viết về đứa bé Misty mới chào đời, nhưng cơ quan nội tạng mắc nhiều bệnh và những lời tiên đoán buồn về tương lai của nó. Con gái bà, tức mẹ Misty, lo buồn tới mức cô ấy không dám mang đứa bé về nhà. Cô ấy tin rằng nếu Misty về nhà, anh chị em nó sẽ gắn bó với nó và chúng sẽ đau đớn trước sự mất mát không thể tránh khỏi. Đột nhiên, Tôi hiểu được sự gần gũi và thân thiết của những người trong gia đình này. Tôi hỏi, rồi sao nữa? Bà Harper nói, đích thân tôi mang nó về nhà. Bản năng và niềm tin của tôi mách bảo tôi rằng nó sẽ không chết. Chúng tôi ngồi bên nhau lâu hơn để dự tính xem album. Có khá nhiều hình ảnh của một đứa bé sơ sinh nhỏ xíu, rồi tới một đứa bé lẩm chẩm biết đi và bây giờ là một cô bé xinh xắn. Bà chỉ vào những mẫu báo nhỏ được dán đầy trong cuốn album, nói, mỗi năm tôi đều gửi một thông báo tới tòa soạn để ăn mừng sinh nhật của Misty. Đó là cách tôi muốn nói với những người quan tâm tới Misty rằng Misty vẫn còn sống với chúng tôi. Xong bà mở cánh cửa dẫn vào trong bếp và tôi nhìn thấy một cô bé hạnh phúc đang ăn sáng với anh chị nó, Coran, mẹ Misty. Một bản sao của bà Harper đang múc thêm bột ngũ cốc vào tô cho mấy đứa nhỏ. Coran mỉm cười và ra hiệu cho tôi bước vào trong bếp. Mỗi buổi sáng, mẹ tôi chăm nom bọn trẻ trước khi trường học bắt đầu. Trong vài phút nữa, tôi phải đi làm. Không muốn quấy rầy họ, tôi nói tôi không cần khám bệnh cho Misty vào ngày hôm đó. Tuần sau, tôi sẽ trở lại. Tôi đóng cánh cửa bếp thật nhẹ. Bà Harper tiễn tôi ra khỏi cửa. Khi tôi chuẩn bị đi ra đi, bà nói, mỗi khi có một bác sĩ mới hoặc một y tá mới đến nhà để khám bệnh cho Misty, tôi đều cho họ xem cuốn album. Trẻ con không phải là con số thống kê, chúng là tình yêu, là niềm tin, là những gì mà ta đặt vào chúng. Tôi cảm thấy xấu hổ, bà ấy nói đúng, Misty là một bằng chứng cho điều đó. Bà Harper đùa với tôi một câu, tháng năm tới Misty sẽ tròn 6 tuổi, cô nhớ đọc báo để biết nha. Tháng năm, tôi kiểm tra các thông báo và tôi tìm thấy dòng chữ, hôm nay Misty Harper sẽ mừng sinh nhật lần thứ 6, cảm ơn Thượng Đế đã ban thêm một năm kỳ diệu. Cứ mỗi tháng năm, tôi vẫn tìm kiếm dòng thông báo. Tôi nhớ lại câu mà gia đình họ đã nói với tôi bằng giọng dí dỏm. Thuốc men chẳng biết điều gì cả. Barbara Bloom. Bà ngoại, đừng bắt con cất nó đi. Cháu ngoại tôi và tôi chẳng khi nào tách rời. Nó bắt tôi nắm chặt lấy ngón tay của nó. Jane Perret. Khi Lacey, đứa cháu ngoại đầu tiên của tôi được 4 tuổi, nó là người bạn cùng đi mua sắm của tôi. Tôi có thể dắt nó đi mua sắm suốt một buổi chiều. Và không giống như những đứa trẻ khác, nó chẳng bao giờ hỏi xin món gì cả. Trong một lần đi mua sắm đầu xuân, Lacey và tôi la cà qua nhiều cửa hiệu. Và lúc này chúng tôi đang ở trong gian hàng Walmart. Như thường lệ, tôi đặt nó đứng trước chiếc xe đẩy để nó có thể với tới những món hàng xinh đẹp. Chúng tôi đi lên rồi đi xuống, ngắm nghía không sót một món đồ nào. Khi chúng tôi đi vào khu vực trẻ em, Lacey chìa tay ra, lấy một chiếc áo đầm ra khỏi cái móc và nói, bà ngoại ơi, cái áo này đẹp quá hả? Sau khi hai chúng tôi chiêm ngưỡng đã đời, Lacey treo chiếc áo lại chỗ cũ. Đó là cách chúng tôi thường đi mua sắm với nhau. Chúng tôi ngắm nghía, phê bình, trả lại rồi bước đi. Nó không bao giờ đòi mua món gì cả, nó chỉ thích thú khi ngắm nghía những món đồ đẹp. Chúng tôi sang khu vực bán giày. Khi tôi đẩy chiếc xe ngang qua kệ đựng giày nữ, Lacey cầm lên và ngắm nghía một vài đôi giày, rồi nó nhìn thấy một đôi ủng bằng da, cổ cao, màu hồng. Màu hồng là màu nó thích. Lacey với tay ra, cầm lấy đôi ủng và ôm chặt chúng trong tay. Ngước mắt nhìn tôi, nó cất giọng thỏ thẻ. Bà ngoại, làm ơn đừng bắt con cất chúng trở lại. Tôi ngạc nhiên trước lời yêu cầu này, bèn hỏi, Lacey, con cần mua ủng làm gì? Hiện giờ đang là tháng 4. Mùa đông đã qua lâu rồi, và cũng tới lúc bắt đầu mang xăng đan, chứ không phải mang ủng. Nó trả lời buồn bã, bà ngoại, đây là ủng đi săn mà. Cố giấu nụ cười, tôi hỏi nó tiếp, tại sao con cần mua ủng đi săn? Nói cho bà ngoại nghe coi. Tôi biết, đứa cháu ngoại gái của tôi chẳng bao giờ đi săn với ba nó cả. Lacey nhìn tôi với vẻ mặt ngụ ý nói rằng, sao bà ngoại lại chậm hiểu đến thế? Nó trả lời, để con đi săn trứng phục sinh. Tôi không chắc một bà ngoại khác sẽ giải quyết tình huống này như thế nào. Tôi chỉ biết, sau đó, Lacey tự hào rời khỏi cửa hiệu, tay ôm khư khư một cái túi, trong đó đựng đôi ủng đi săn, màu hồng và mới cấu cạnh của nó. Karen E. Key. Tại sao không? Trong khi tôi ngồi làm việc trước máy tính tại phòng khách, tiếng nhạc từ ổ CD vang dội khắp gian phòng. Những ngón tay tôi lướt trên bàn phím, nhanh như khả năng đánh máy của tôi cho phép, và đôi mắt tôi nhìn không chớp vào màn hình. Làm việc tại phòng khách của một ngôi nhà nhỏ, tổ ấm của ba người lớn và hai đứa trẻ, buộc tôi phải phát triển mức độ tập trung cao nhất. Tôi bận lắm, rất bận với công việc, và sự tập trung cho phép tôi vượt qua mọi tiếng ồn, kể cả tiếng máy hút bụi ồ ồ như tiếng sấm ở bên cạnh. Rồi việc đó xảy ra, sự tập trung của tôi bị nứt ra một kẽ nhỏ khi mắt tôi bắt gặp một vật thể đang bay giữa không gian. Tôi kéo đầu óc quay lại công việc. Thậm chí tôi không nhìn xem vật thể đó là gì khi tôi đang cố trét lại kẽ nứt nhỏ. Ngay khi tôi vừa tiếp tục công việc thì một tràng cười rộ vang lên, tạo nên một kẽ nứt khác trong sự tập trung của tôi. Bây giờ tôi bắt đầu bực mình. Jack, đứa cháu nội 7 tuổi của tôi, đang ngồi trên chiếc ghế dài ở bên kia phòng. Tiếng cười của nó tắt dần khi tôi nhìn nó bằng vẻ mặt nghiêm khắc nhất của tôi. Bà đang làm việc. Mặc dù không thể nghe, tôi có thể thấy nó nói, bà nội, con xin lỗi. Khe nứt đó đã được trét lại và sự tập trung của tôi lại nguyên vẹn. Đôi khi trẻ con không hiểu rằng có lúc dành cho chơi đùa và có lúc dành cho làm việc. Đây là lúc dành cho làm việc và tôi phải đuổi kịp khoảng thời gian vừa mất. Click, 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 click. Những ngón tay tôi như đua nhau chạy trên bàn phím. Thêm một vật thể khác bay vù ngang tầm mắt của tôi và tiếng cười vui vẻ của Chuck lại vang lên. Bây giờ thì tôi thật sự bực bội. Chuck đang mãi chơi nên không thể thấy vẻ mặt nghiêm nghị nhất của tôi. Tôi theo dõi ánh mắt của nó khi nó phóng thêm một vật thể khác lên trần nhà. Một cái lưới kẹp tóc. Với một động tác nhanh nhẹn, cái lưới kẹp tóc bay vút trong không khí và ghim chặt vào trần nhà bằng mốp. Nhiều người thích trần nhà bằng mốp. Với tôi, trần nhà bằng mốp chẳng để làm gì, nhưng Jack lại tìm ra công dụng của nó. Mà giờ đây nó được trang điểm bằng nửa tá lưới kẹp tóc. Những vòng tròn màu đỏ, màu tím, màu xanh treo lắc lư nơi trần nhà. Có cái nằm ép sát vào nó, có cái đang lắc la, lắc lư. Nét nghiêm khắc của tôi dịu xuống một chút, tôi nói, trò chơi đó vui đấy, nhưng con phải ngừng ngay. Chỗ ở của lưới kẹp tóc không phải trên trần nhà. Tại sao không hả bà nội? Trò này vui lắm. Con chẳng làm bể thứ gì cả. Tôi định nói Jack lấy cho tôi cái chổi để tôi có thể khều những cái lưới kẹp tóc xuống. thì câu nói của nó vang vào đầu tôi, nhắc tôi nhớ một thời tôi cũng thường nói câu, tại sao không? Tôi bắt đầu nghiêm túc và bận rộn, đến mức tôi không còn thích thú với niềm vui từ lúc nào vậy. Chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ thường nói những câu đùa với bạn bè của con cái, khiến chúng cười ngặt nghẽo mỗi lần đến chơi nhà? Chuyện gì xảy ra với người phụ nữ thường cười hi hí khi chồng con bà chơi trò ném bột làm bánh vào mặt nhau trong nhà bếp? Tôi bắt đầu khô cứng hồi nào vậy? Tôi quên câu, tại sao không? Hồi nào vậy? Tôi nhìn Jack và không kềm được một nụ cười. Con chỉ cho bà nội cách chơi đi. Khuôn mặt Jack sáng lên khi nó chỉ tôi cách ném một cái lưới kẹp tóc lên trần nhà. Tiếng cười giòn tan của nó vang khắp gian phòng và ánh mắt nó ngời sáng lấp lánh. Cái trần nhà chưa bao giờ có nhiều màu sắc rực rỡ đến như vậy. Những vòng tròn màu đỏ, xanh, vàng, tím treo lủng lẳng thật vui mắt. Tôi phải thú nhận rằng Jack khéo tay hơn tôi. Nó ném phát nào trúng phát đó. Còn tôi, những cái lưới kẹp tóc thay nhau rớt xuống sàn nhà. Sáng hôm sau, tôi ngồi trước máy tính và bắt đầu công việc. Tôi ngước nhìn những cái lưới kẹp tóc còn lủng lẳng trên trần nhà và mỉm cười. Tôi thật sự rất vui khi ghim chúng vào trần nhà bằng mốp. Tôi quyết định cứ để chúng ở đó. Đến khi nào trần nhà không giữ nổi nữa thì chúng tự động rớt xuống. Đúng vậy, có một cái rớt xuống vai tôi và lăn xuống sàn nhà. Khuôn mặt tươi cười của Jack hiện ra trong trí tôi. Tôi mỉm cười lần nữa. Tôi cảm thấy mình giống một phụ nữ đang cười giòn giả trước cảnh hỗn chiến với bột làm bánh. Tôi lượm cái lưới kẹp tóc lên và nhét vào trong túi. Hôm đó khi Jack đi học về, tôi đã sẵn sàng. Jack đã cho tôi một món quà tuyệt vời. Đã tới lúc tôi cho nó thấy tôi biết ơn về điều đó. Tôi nói, Jack, suốt ngày nay bà nội đợi con về. Nhìn xem bà nội lượm được cái gì trên sàn nè. Chả trách bà nội không thể tìm thấy mớ lưới kẹp tóc khi bà nội cần. Con mang cất nó đi. Tôi đưa Jack cái lưới kẹp tóc và nó đi te te ra cửa. Tôi gọi to, Jack, con đi đâu vậy? Jack quay lại nhìn tôi. Bà nội biểu con mang nó đi cất mà. Không, con cất nó ở chỗ bà nội tìm thấy nó. Tôi từ từ di chuyển ánh mắt lên trần nhà. Một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt Jack khi nó hiểu tôi đang muốn nó làm gì. Vù, cái lưới kẹp tóc bay lên, nó ghim đúng chốc trên trần nhà. Nếu bạn có đến chơi nhà tôi, coi chừng những cái lưới kẹp tóc rơi xuống đầu đấy nhé. Bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi giữ những cái lưới kẹp tóc trên trần nhà. Jack biết câu trả lời cho câu hỏi đó, và tôi cũng vậy. Tại sao không chứ? Christina Korut. Một bà nội uy quyền. Khi bà nội tôi được 89 tuổi, trái tim của bà có vấn đề. Gia đình tôi đưa bà đến chuyên gia nổi tiếng về tim mạch và ông này nói rằng tình trạng tim của bà nghiêm trọng, cần phải mổ ngay. Tuy nhiên, ông ta cũng cảnh báo vì tuổi tác của bà nội tôi, ca mổ có thể gặp phức tạp. Ông ta tiếp tục nói, trong quá trình mổ, bà nội có thể bị suy tim với xác suất 40%. Hoặc có thể bị đột quỵ với xác suất 35%, hoặc có thể chết lâm sàng trên bàn mổ với xác suất 30%. Sốc quá, bà nội tôi nhanh chóng ngắt lời vị chuyên gia đó và nói, bác sĩ, nhân khi ông nói về xác suất thống kê, tôi có con số này dành cho ông. Tôi chắc chắn 100% là ông sẽ không mổ trái tim của tôi. Nói xong, bà nội tôi đứng lên và rời khỏi phòng mạch của vị chuyên gia đó. Bà nội tôi có thể cứng đầu cứng cổ nhưng không ngốc đâu. Ngày hôm sau, bà tới phòng mạch của một bác sĩ khác. Ông này cũng tuyên bố bà cần phải mổ. Ông ta nói tuổi tác của bà nội có thể gây ra sự cố trong khi mổ, nhưng cách nói của ông ta mang tính chất tích cực, trái ngược với tính chất tiêu cực của vị bác sĩ ngày hôm trước. Rồi bà nội tôi hỏi bác sĩ, Nếu tôi là má của ông sẽ khuyên tôi điều gì? Người bác sĩ mỉm cười, bước tới chỗ bà tôi, quàng tay lên vai bà và nói, Má à, má cứ mổ đi, không sao đâu. Vài ngày sau, bà nội tôi vào phòng mổ và sức khỏe khá trở lại. Thái độ tích cực của bà đã giúp bà sống thêm nhiều năm hạnh phúc. Nó cũng mang lại niềm vui cho cuộc sống của bà và gia đình bà. Michael Jordan Shaden.